Kiếm nghịch thương khung, chương 433, xuân sắc vô biên, 3, góc truyện audio.com, Huyền Thiên ngồi xuống điều tức căn bản không cách nào tu luyện, chỉ vẻn vẹn điều tức tâm tình, dẹp loạn dục hỏa. Hơn nửa canh giờ sau thì tâm tình sao động mới bình tĩnh trở lại. Đêm cứ như vậy yên tĩnh trôi qua, khi ánh dạng đông lóe lên, báo hiệu một ngày khiến người chờ mong rốt cục đã đến. Ngày 20 tháng 5, khoảng 3 giờ chiều, cuối cùng La Khiếu Giã và ba vị thái thượng trưởng lão Ngạo Kiếm Sơn Trang từ Cổ La Vương Triều đã trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, mang về tin tức tốt khiến nhân tâm phấn chấn. Bởi vì đã sớm biết được kế hoạch của luyện huyết tà giáo nên La Khiếu Giã đã sớm dẫn người đến Cổ La Môn, triển khai đại phản kích với huyết tà giáo. Luyện huyết công tử dẫn đầu 10 vị siêu cấp cường giả thiên giai, hơn 100 vị cường giả địa giai đột kích Cổ La Môn, kết quả là 10 vị siêu cấp cường giả thiên giai tử vong hơn phân nửa, toàn bộ cường giả địa giai bị tiêu diệt. Ngay cả bản thân luyện huyết công tử cũng bị La Khiếu Giã đánh trọng thương, may mắn chạy thoát được. Mà bên Ngạo Kiếm Sơn Trang và Cổ La Môn thì không có vị siêu cấp cường giả thiên giai nào tử vong, chỉ có vẻn vẹn một người bị thương. Cường giả địa giai cũng chỉ tử vong hơn 10 người, so sánh với tổn thất thê thảm của luyện huyết tà giáo thì có thể nói là toàn thắng. Trận thắng này có ý nghĩa rất trọng đại, đả kích luyện huyết tà giáo một kích vô cùng trầm trọng. Khiến luyện huyết tà giáo cũng không dám khinh thường mà đột kích hậu phương đối phương nữa. Tâm tình La Khiếu Giã hết sức cao hứng, đối với tin tức Huyền Thiên cung cấp thì càng thêm tán thưởng. Thân phận của luyện huyết công tử đặc thù, vì Huyền Thiên đã sớm báo cáo lại hành tung của luyện huyết công tử nên La Khiếu Giã thưởng 100 điểm công lao cho Huyền Thiên. Lúc Huyền Thiên lấy thủ cấp quỷ mị hành giả ra thì La Khiếu Giã càng thêm kích động, ánh mắt nhìn Huyền Thiên cũng thay đổi rất nhiều, giống như là nhìn một hậu nhân của mình vậy, vô cùng hiền lành. Có thêm 100 điểm công lao từ việc báo cáo hành tung của luyện huyết công tử, hiện tại điểm công lao của Huyền Thiên đã là 325 điểm, vượt xa yêu cầu 200 điểm công lao để trở thành đệ tử thân truyền. Ngạo Huyên Huyên đạt được 127 điểm công lao, Hoành Phượng Vân lấy được 109 điểm công lao. Bất quá, hai người phân biệt hướng La Khiếu Giã cung cấp những cứ điểm của luyện huyết tà giáo trong cảnh nội Ngạo Châu đều là chỗ cường giả tà giáo địa giai Càn Long Sơn. Ngạo Huyên Huyên cung cấp 3 khu vực, Hoành Phượng Vân báo cáo 2 khu vực. Hết thảy đều là cứ điểm lớn của cường giả địa giai nên điểm công lao của hai người cũng đều vượt quá 200. La Khiếu Giã vô cùng tán thưởng những tin tức này. Khi đã biết được vị trí cứ điểm, tự nhiên muốn lập tức thanh trừ. Ngạo Kiếm Sơn Trang lập tức điều động đại lượng cường giả phối hợp với những vương triều tông môn trong cảnh nội cứ điểm tiến hành vây quét. Nói thì nhanh nhưng cũng phải mất 7 ngày mới nhổ bật hết cả gốc lẫn ngọn luyện huyết tà giáo trong Ngạo Châu cảnh nội. La Khiếu Giã nói ra hành trình cụ thể, ngày mùng 3 tháng 5, tất cả đệ tử thiên tinh các tại tất cả các châu Bắc vực sẽ lên đường tiến về Bắc Thần Các. Sau khi tất cả đệ tử đến nơi thì hắn sẽ căn cứ vào điểm công lao mà an bài thân phận. Khi đó bọn hắn mới được xem là đệ tử chính thức của thiên tinh các. Chiến dịch quét sạch luyện huyết tà giáo trong Ngạo Châu cảnh nội lần này, La Khiếu Giã không để ba người Huyền Thiên, Ngạo Huyên. Góc truyện audio.com, Huyền, Hoành Phượng Vân tham gia. Công lao của bọn hắn đều đã vô cùng cao, không nhất thiết phải giết giáo đồ tà giáo lấy thêm điểm công lao nữa. Hơn nữa, nếu đã biết được vị trí cụ thể của yêu nhân thì đều có cường giả trưởng bối ra tay, không tất yếu phải để hậu bối dốc sức liều mạng. Từ giờ đến thời điểm ngày mùng 3 tháng 5 chỉ còn nửa tháng. Huyền Thiên từ biệt La Khiếu Giã, hắn muốn nhân cơ hội này trở lại Thiên Kiếm Tông và Hoàng Bách Trấn một lần. La Khiếu Giã sảng khoái đáp ứng, báo cáo việc Huyền Thiên trở về với các trưởng bối. Rời khỏi Bắc Vực tiến đến Thiên Tinh Các đều phải mất một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể trở về sớm. Thiên tinh các có quy củ, môn hạ đệ tử không đến tu vi địa giai thì không cho phép rời khỏi tông môn. Trừ khi niên kỷ vượt quá 25 nhưng vẫn chưa đạt tới địa giai thì có thể xin phản hồi gia tộc, vĩnh viễn ly khai tông môn, tự hành tu luyện. Nhưng vẫn luôn là một phần tử của thiên tinh các, khi cần thì thiên tinh các tùy thời đều có thể ra lệnh phản hồi tông môn. Tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên chưa quen với cuộc sống nơi đây nên khoảng thời gian này cũng không thú vị. Sau khi La Khiếu Giã đồng ý, hắn lập tức lên đường, đi về phía Thiên Kiếm Vương Triều. So với lúc tới thì khi về nhanh hơn rất nhiều, chỉ một ngày hắn đã về tới Thiên Kiếm Vương Triều. Bắc Mạc huyện ở phía bắc Thiên Kiếm Vương Triều, Huyền Thiên đi từ phía đông nam mà đến, trước tiên trải qua phụ cận Thiên Kiếm Tông. Đã đi ngang qua, Huyền Thiên tự nhiên muốn trở về Thiên Kiếm Tông một chút, mang đến một ít tin tức tốt. Chừng 3 giờ chiều, Huyền Thiên về tới Thiên Kiếm Tông. Lần trước đi Ngạo Kiếm Sơn Trang mất hơn một ngày. Lần này từ Ngạo Kiếm Sơn Trang trở lại Thiên Kiếm Tông chỉ mất một ngày. So với lúc còn là yêu thú tư cấp thượng giai thì lúc này tốc độ tiểu hổ đã nhanh hơn một nửa, từ lúc đột phá đến ngũ giai yêu thú thì tốc độ đã tăng lên sâu sắc. Sau khi biết Huyền Thiên đột nhiên trở về, mỗi một thành viên Thiên Kiếm Tông đều vô cùng kinh hỉ. Vì Huyền Thiên tuyệt đối là huyền thoại tại Thiên Kiếm Tông. Tuy hiện giờ Huyền Thiên còn chưa tiến vào địa giai nhưng hắn chưa đầy 16 tuổi mà tu vi đã là tiên thiên cửu trọng, từng đánh chết Phong Thiếu Quân cường giả địa giai nhất trọng. Mỗi một người Thiên Kiếm Tông đều cho rằng Huyền Thiên là kỳ tài cái thế của Thiên Kiếm Tông. Thậm chí còn cho rằng thành tựu ngày sau của hắn có thể so với tổ sư sáng lập ra Thiên Kiếm Tông. Lăng Dật Trần, Mạc Lưu Hành, Bạch Kiếm Tuyết, Lăng Khiếu Thiên. Toàn bộ cao tầng Thiên Kiếm Tông sau khi biết tin Huyền Thiên trở về thì đều chạy tới tương kiến với Huyền Thiên. Mà những thiên tài hậu bối như Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh cũng tự nhiên theo trưởng bối đến. Sau khi nhìn thấy Huyền Thiên, trong mắt nhị nữ đều lộ ra hào quang vui vẻ và hưng phấn đến cực điểm. Huyền Thiên giảng thuật với mọi người thoáng một phát về kinh nghiệm của mình thời gian qua. Nói cho bọn hắn biết ngày mùng 3 tháng 5 hắn phải rời khỏi Bắc Vực đi theo La Khiếu Giã và những đệ tử đặc biệt của Thiên Tinh Các tại Bắc Vực tiến về Bắc Thần Các ở phương Bắc. Thiên Tinh Các chiếm một nửa diện tích toàn bộ Thần Châu. Trong tứ vực Đông, Tây, Nam, Bắc thì Bắc Vực tương đối rộng lớn nhất. Mặc dù chỉ là một phân các của Thiên Tinh Các nhưng thực lực chỉnh thể của Bắc Thần Các so với bá chủ Bắc Vực Bá Kiếm Môn thì lại không yếu hơn. Huyền Thiên vừa nói chuyện với mọi người. Góc chuyện audio.com, Thiên Kiếm Tông vừa đi đến Thiên Kiếm Phong. Lúc đến quảng trường thì tất cả đệ tử Thiên Kiếm Tông tại đây đều hưng phấn hô to Hoàng Thiên. Cách chương.